Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tháng 12 của Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nội vụ với những nội dung chính sau đây. Thẩm định đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nam Định, tỉnh Hòa Bình và thành phố Hải Phòng giai đoạn 2019-2021. Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, tuyển dụng, nâng ngạch, bổ nhiệm công chức của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Hội thảo quốc tế đào tạo nhân lực cho nền công vụ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và hội nhập quốc tế. Hội thảo mô hình bộ máy triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Hội nghị Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ. Thứ trưởng Triệu Văn Cường kiểm tra việc triển khai thực hiện chiến lược và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành nội vụ tại tỉnh Hòa Bình. Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Bộ Nội vụ và Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết. Thẩm định đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nam Định, tỉnh Hòa Bình và thành phố Hải Phòng giai đoạn 2019-2021. Sáng ngày 3 tháng 12, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị thẩm định đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nam Định, tỉnh Hòa Bình và thành phố Hải Phòng giai đoạn 2019-2021. Đây là các đơn vị đã được hội đồng thẩm định cho ý kiến góp ý, yêu cầu hoàn thiện đề án trong các hội nghị trước đó. Tỉnh Nam Định không có đơn vị hành chính cấp huyện nào thuộc diện phải sắp xếp. Đối với cấp xã, có 5 đơn vị hành chính thuộc diện phải sắp xếp. Do đó, tỉnh Nam Định xây dựng phương án sắp xếp 5 đơn vị hành chính cấp xã thuộc các huyện Ý Yên, Hải Hậu, Nghĩa Hưng và Xuân Trường. Sau khi tiến hành sắp xếp, tỉnh Nam Định giảm 3 đơn vị hành chính cấp xã. Đối với tỉnh Hòa Bình, có huyện Kỳ Sơn và 31 đơn vị hành chính cấp xã có cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định. Do đó, tỉnh Hòa Bình xây dựng phương án sắp xếp, sáp nhập huyện Kỳ Sơn vào thành phố Hòa Bình và sắp xếp 106 đơn vị hành chính cấp xã. Trong đó có 49 đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp theo diện khuyến khích. Như vậy, sau khi tiến hành sắp xếp, tỉnh Hòa Bình giảm 1 đơn vị hành chính cấp huyện là huyện Kỳ Sơn và 59 đơn vị hành chính cấp xã. Thành phố Hải Phòng có huyện đảo Bạch Long Vĩ có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định. Tuy nhiên, huyện đảo Bạch Long Vĩ không trong diện phải thực hiện sắp xếp với đơn vị hành chính khác do có đặc thù theo quy định của chính phủ. Thành phố Hải Phòng xây dựng phương án sắp xếp 12 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 9 đơn vị và 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định và 3 đơn vị liền kề liên quan đến sắp xếp. Như vậy, sau khi tiến hành sắp xếp, thành phố Hải Phòng giảm 6 đơn vị hành chính cấp xã. Các tỉnh, thành phố cũng xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, phương án bố trí, sắp xếp chức danh lãnh đạo, quản lý, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại các đơn vị hành chính mới sau hình thành sắp xếp và phương án bố trí cán bộ, công chức dôi dư sau sắp xếp. Hội đồng thẩm định thống nhất thông qua đề án của tỉnh Nam Định, tỉnh Hòa Bình và thành phố Hải Phòng. Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, tuyển dụng, nâng ngạch, bổ nhiệm công chức của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Ngày 5 tháng 12, Thanh tra Bộ Nội vụ ký ban hành thông báo kết luận thanh tra số 612/TB-TT-BNV việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, tuyển dụng công chức, nâng ngạch công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý, số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến ngày 31 tháng 5 năm 2019. Theo kết luận thanh tra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương giao chỉ tiêu biên chế công chức vượt chỉ tiêu Bộ Nội vụ giao hàng năm. Qua kiểm tra, năm nhiều nhất giao vượt 543 chỉ tiêu, năm ít nhất giao vượt 325 chỉ tiêu. Tại thời điểm thanh tra, còn 150 lao động hợp đồng tại 10 cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo đến ngày 26 tháng 11 năm 2019 đã chấm dứt toàn bộ số lao động hợp đồng này. Về trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, vẫn còn một số hồ sơ thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học theo tiêu chuẩn ngạch. Về số lượng cấp phó, tại thời điểm thanh tra, còn 2 đơn vị cấp phòng thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện có số lượng phó trưởng phòng vượt quy định được xác định tại đề án vị trí việc làm. Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương chỉ đạo thực hiện đúng đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, tuyển dụng công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý, số lượng cấp phó. Tham mưu đề xuất Hội đồng Nhân dân tỉnh chấm dứt việc giao chỉ tiêu biên chế địa phương, khẩn trương phê duyệt đề án vị trí việc làm đối với 20 đơn vị còn lại, đẩy mạnh tinh giản biên chế gắn với cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, có biện pháp hiệu quả để tinh giản biên chế đối với những người không hoàn thành nhiệm vụ, năng lực yếu theo quy định. thực hiện đến năm 2021 phải tinh giản biên chế, đạt tối thiểu 10% theo quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác cán bộ, thường xuyên tổ chức tập huấn về công tác tổ chức cán bộ, thực hiện việc quản lý hồ sơ công chức thống nhất theo quy định. Ngoài ra, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế tồn tại đã nêu để có hình thức xử lý theo quy định. Hội thảo quốc tế đào tạo nhân lực cho nền công vụ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và hội nhập quốc tế. Sáng ngày 6 tháng 12, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam và Viện Quản trị Chandler Singapore tổ chức hội thảo quốc tế đào tạo nhân lực cho nền công vụ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và hội nhập quốc tế. Hội thảo được tổ chức có ý nghĩa lớn cả về mặt lý luận và thực tiễn, góp phần chia sẻ những kinh nghiệm giữa các nhà khoa học trong và ngoài nước trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thông qua hội thảo sẽ cung cấp những cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng để giúp Bộ Nội vụ tham mưu đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cơ quan có thẩm quyền trong việc hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Tại hội thảo, các tham luận đã tập trung làm sáng rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong bối cảnh hội nhập và xây dựng nền hành chính phục vụ đối với Việt Nam. Các tham luận của các chuyên gia, các nhà khoa học đến từ Singapore, Italia, Pháp, v.v. đã chia sẻ kinh nghiệm hết sức quý báu trong đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho nền công vụ. Qua đó đã gợi mở, định hướng nhiều nội dung quan trọng cho các nhà khoa học, nhà quản lý, thực tiễn tại Việt Nam, tiếp tục tham mưu cho các cơ quan quản lý. Các cơ quan nghiên cứu, giảng dạy và đào tạo hoàn thiện nội dung, chương trình, phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Hội thảo Mô hình bộ máy triển khai, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Chiều ngày 9 tháng 12, Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội thảo Mô hình bộ máy triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tại hội thảo, các tham luận đã tập trung rà soát, đánh giá về vị trí, vai trò, chức năng và hiệu quả bộ máy tham mưu giúp việc về công tác xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Đề xuất mô hình tổ chức bộ máy chỉ đạo xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020. Đánh giá hiệu quả hoạt động của việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nghiên cứu xây dựng kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025. Đánh giá về vai trò, chức năng và nhiệm vụ của văn phòng điều phối nông thôn mới tại địa phương giai đoạn 2011-2020 và định hướng trong thời gian tới. Đánh giá những kết quả đạt được trong chỉ đạo, điều hành, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa bàn huyện. Đề xuất tiêu chí về chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp huyện và tiêu chí cấp xã, tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan để kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo quy định. Sáng ngày 16 tháng 12, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị Hội đồng Khoa học Bộ Nội vụ để tổng kết đánh giá kết quả hoạt động khoa học, công nghệ năm 2019 và phương hướng hoạt động khoa học, công nghệ năm 2020 của Bộ Nội vụ. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những vướng mắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ năm 2019, đề xuất nhiều ý tưởng nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2020 và các năm tiếp theo. Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Triệu Văn Cường đề nghị, thủ trưởng các đơn vị đề xuất người có đủ khả năng làm chủ nhiệm đề tài, kể cả cấp cơ sở. Thủ trưởng đơn vị phải có trách nhiệm trong việc đề xuất này nhằm nâng cao chất lượng các đề tài. Các kết quả nghiên cứu khoa học cần phải có báo cáo và có tính ứng dụng nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn quản lý nhà nước của Bộ. Đồng thời, đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm đầu tư hơn nữa cơ sở vật chất nhằm thực hiện nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả cao. Phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa đơn vị quản lý nhà nước với đơn vị nghiên cứu khoa học nhằm tận dụng kinh nghiệm quản lý, dữ liệu quản lý cho công tác nghiên cứu. Đặc biệt, Thứ trưởng đề nghị Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước đề xuất kiện toàn Hội đồng Khoa học Bộ, rà soát những thành viên ít hoạt động hoặc quá bận thì có thể đề xuất đổi thành viên là lãnh đạo cấp phó các đơn vị. Thứ trưởng Triệu Văn Cường kiểm tra việc triển khai thực hiện chiến lược và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành nội vụ tại tỉnh Hòa Bình. Ngày 20 tháng 12, Thứ trưởng Triệu Văn Cường và đoàn công tác của Bộ Nội vụ đã có buổi kiểm tra việc triển khai thực hiện chiến lược và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành nội vụ tại tỉnh Hòa Bình. Thông qua buổi kiểm tra sẽ giúp Bộ Nội vụ nắm bắt tình hình triển khai thực hiện chiến lược và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành nội vụ tỉnh Hòa Bình, cùng với việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đổi mới chính sách, phương thức hoạt động trong lĩnh vực nội vụ, nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh. Đồng thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ để từ đó tìm phương hướng khắc phục nhằm nâng cao hơn nữa công tác phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Hòa Bình trong thời gian tới. Thứ trưởng Triệu Văn Cường đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Hòa Bình tiếp tục triển khai thực hiện chiến lược và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành nội vụ, chủ động bố trí kinh phí thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, tinh gọn bộ máy hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy các cấp. Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Bộ Nội vụ và Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc. Chiều ngày 25 tháng 12, Bộ Nội vụ và Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về học tập kinh nghiệm và giao lưu thanh niên giai đoạn 2020-2024 giữa Bộ Nội vụ và Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc. Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các bên và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết lập khuôn khổ của các chương trình hợp tác trong lĩnh vực học tập kinh nghiệm và giao lưu thanh niên, dựa trên nguyên tắc hợp tác theo hướng đảm bảo phù hợp và các quy định của pháp luật hai nước và trong phạm vi chức năng, thẩm quyền của mỗi bên. Về nội dung hợp tác, hai bên tổ chức các đoàn học tập kinh nghiệm và giao lưu thanh niên như kinh nghiệm, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, kinh nghiệm xây dựng, thực hiện chính sách phát triển thanh niên tại các cơ quan của chính phủ và chính quyền địa phương của hai nước, thăm và làm việc tại các cơ quan, thăm các mô hình kinh tế, tham quan các di tích lịch sử, trải nghiệm văn hóa truyền thống, giao lưu văn hóa giữa thanh niên hai nước. Các lĩnh vực hợp tác khác về thanh niên được hai bên thống nhất. Bản ghi nhớ có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.